Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Minh Anh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2022. Nhiều nước Liên hiệp châu Âu giao thêm vũ khí cho Ukraine chống Nga. Không gây đột phá ở vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cánh tả Lula da Silva đối đầu với Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro ở vòng 2. Lính thủy đánh bộ Philippines và Mỹ tập trận Kamadak. Mỗi ngày một sự kiện, sáp nhập lãnh thổ Ukraine liệu có phải là một nước cờ hiểm của Tổng thống Nga Putin hay không? Theo dòng thời sự, tin tặc và gián điệp Trung Quốc, Mỹ trong tình trạng báo động. Kính thưa quý vị, nhiều nước Liên hiệp châu Âu thông báo sẽ cung cấp thêm thiết bị quân sự cho Ukraine. Ngày hôm qua, chính quyền Berlin cho biết là Đức, Đan Mạch và Na Uy sẽ giao cho Kiev 16 khẩu pháo tự hành ngay từ năm 2023, còn Pháp sẽ cung cấp 20 xe bọc thép Bastion sau khi có tin Paris sẽ giao thêm cho Kiev từ 6 đến 12 đại bác César.
Thông báo được Berlin đưa ra sau chuyến thăm thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraine của Bộ trưởng Quốc phòng Kristin Lambrecht. Đức, Na Uy và Đan Mạch nhất trí tài trợ toàn bộ số pháo Zuzana 2 do Slovakia sản xuất với tổng trị giá 92 triệu euro. Theo dự kiến, Ukraine sẽ nhận được từ năm 2023. Về phía Pháp, sau thông tin sẽ giao thêm đại bác Casa, trang La Tribune ngày hôm nay cho biết Paris sẽ cung cấp 20 xe thiết giáp Bastion nặng 12,5 tấn, có thể chở được 10 người cho chính quyền Kiev. Bộ quân lực Pháp đang hoàn tất hợp đồng với nhà sản xuất Arquus thuộc tập đoàn Thụy Điển Volvo. Ukraine tìm cách tăng cường kho vũ khí hạng nặng để đẩy lùi quân Nga. Tuy nhiên, Đức vẫn từ chối giao xe tăng Leopard theo yêu cầu của chính quyền Kiev vì cho rằng một quyết định như vậy phải được thảo luận với các đồng minh phương Tây. Để trấn an Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định trên đài truyền hình ARD1 rằng Berlin sẽ tiếp tục cam kết bằng nhiều cách khác nhau. Về mặt ngoại giao, theo AFP, Liên hiệp châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp toàn châu Âu vào ngày 6 tháng 10 tại Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, để phối hợp đáp trả Nga. Tiếp theo, vào ngày 7 tháng 10, lãnh đạo của 27 nước sẽ họp thượng đỉnh phi chính thức về cách tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ kinh tế, quân sự, chính trị và tài chính cho Ukraine, chừng nào còn cần thiết.
Việc quân đội Ukraine giải phóng thành phố chiến lược Lyman ở miền đông Ukraine mà Tổng thống Putin vừa tuyên bố sáp nhập vào Liên bang Nga làm tăng thêm niềm tin của phương Tây và năng lực của quân đội Ukraine.
Trả lời phỏng vấn tại truyền hình Mỹ NBC ngày hôm qua, Tổng thư ký khối NATO ông Jens Stoltenberg khẳng định là chiến thắng này cho thấy quân đội Ukraine đang tiến bước và có khả năng đẩy lùi được quân Nga. Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh là việc duy trì hỗ trợ đối với Kiev là phương tiện tốt nhất, xin trích, để chống lại chính sách sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ Ukraine của Moscow, hết lời dẫn. Ông Jens Stoltenberg một lần nữa cảnh báo việc Moscow liều lĩnh sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ khiến Moscow phải gánh chịu các hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xác nhận là các lực lượng vũ trang Ukraine đã làm rất tốt ở khu vực Kharkiv. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ, thì cuộc phản công tại tỉnh Kherson miền Nam diễn ra tuy chậm hơn một chút, nhưng quân đội Ukraine cũng đang có nhiều tiến bộ. Về tình hình tại chỗ sau khi giành lại được thành phố chiến lược Lyman ngày hôm qua, quân đội Ukraine tiếp tục tiến xa hơn về phía đông, trực tiếp đe dọa nhiều tuyến giao thông chiến lược của quân Nga tại vùng Donbass. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington dẫn một số nguồn tin Nga cho hay là các lực lượng Nga sau khi rút khỏi Lyman có khả năng dồn lực lượng về bảo vệ các vị trí xung quanh thị trấn Kreminka thuộc Lugansk và xa lộ R-66 nối liền Kremina với Svatova, một thành phố chiến lược khác thuộc tỉnh Lugansk, cách Lyman khoảng 50 cây số về phía đông bắc. Việc Lyman thất thủ gây nhiều bất bình trong nội bộ chính quyền Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ dẫn một số nguồn tin cho biết, nhiều nhà bình luận quân sự Nga đã chỉ trích chính quyền, xin trích, thất bại trong việc cung cấp đủ nguồn lực cho quân đội, cũng như việc thiếu minh bạch về tình hình chiến sự. Các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin thậm chí đã cắt ngang một phát biểu của cựu phó tư lệnh quân khu phía Nam của Nga, tướng Andrei Gurilov, trong một chương trình trực tiếp, khi viên tướng này bắt đầu quy lỗi cho chỉ huy quân sự cấp cao hơn về thất bại tại Lyman. Còn Tổng thống Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov đã lên án Thượng tướng Alexander Lapin, chỉ huy cụm tập đoàn quân trung tâm trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, phụ trách Lyman, và cáo buộc Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov che giấu thất bại tại Liman. Theo Viện Nghiên cứu Chính tranh Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì các chỉ trích trực tiếp của Tổng thống Chechnya nhắm vào Thượng tướng Lapin có thể coi là một hành động tấn công gián tiếp đối với uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước những khó khăn vấp phải trên chiến trường do các cuộc phản công của Kiev, Nga cấp tốc xúc tiến quy trình hợp thức hóa việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ chiếm đóng của Ukraine. Ngày hôm nay, Quốc hội Nga xem xét và thông qua dự thảo luật phê chuẩn các hiệp ước.
Sau lễ ký kết các văn bản sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine được tổ chức hoành tráng tại Điện Kremlin hôm thứ Sáu 30 tháng 9 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo 4 vùng ly khai và chiếm đóng, Tòa Bảo hiến Nga hôm qua cho rằng những hiệp ước trên là phù hợp với hiến pháp. Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Duma, cho biết các nghị sĩ hôm nay sẽ xem xét và thông qua trong ngày một dự thảo luật trước khi đệ trình lên Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga. Tuy nhiên, việc Nga quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đã bị cộng đồng quốc tế phản đối. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu ông Joseph Borrell nhận định, tuyên bố sáp nhập lãnh thổ của Nga còn làm cho việc chấm dứt chiến tranh thêm phần khó khăn và gần như bất khả. Hôm qua, chính vị tổng thống của các nước Đông Trung Âu, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố không bao giờ công nhận các mưu toan sáp nhập một vùng lãnh thổ Ukraine của Nga. Trên trang mạng của phủ tổng thống Ba Lan, thông cáo chung của chín nước bao gồm Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Rumania và Slovakia khẳng định không thể giữ mãi im lặng trước hành động vi phạm trắng trợn luật quốc tế từ Liên bang Nga, hết lời dẫn.
Tại Brazil, ứng viên cánh tả Lula da Silva đã không giành chiến thắng ngay vòng một như kỳ vọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil ngày hôm qua. Ông Lula và Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro sẽ đối đầu với nhau trong vòng 2 diễn ra vào ngày 30 tháng 10. Brazil bước vào một tháng vận động được cho là căng thẳng và đầy bất chắc. Từ Sao Paulo, thông tin viên RFI Martin Bernard cho biết về kết quả bầu cử Tổng thống vòng 1 và các cuộc bầu cử lập pháp thống đốc.
Trong chính trị ở Brazil cũng như những nơi khác, câu ngụ ngôn sau đây vẫn luôn đúng, đó là đừng bán da gấu trước khi giết được gấu. Đúng là ông Lula vẫn là ứng cử viên được ưa thích nhất. Ông đã thu được hơn 48% số phiếu và chỉ thiếu một ít để giành được thắng lợi. Lula cũng đạt được kết quả tốt nhất của một ứng cử viên cánh tả ở ngay vòng 1 từ 16 năm nay. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là cánh tả đã đề ra mục tiêu quá cao, cho nên dĩ nhiên có ít nhiều thất vọng trong phe của ông Lula. Tuy nhiên, ứng viên cánh tả đã nói phải dẫn tới như kiểu chơi thêm hiệp phụ. Còn ông Jair Bolsonaro kết thúc vòng 1 kém đối thủ 5 điểm. Kết quả này cũng giảm đi một chút so với cách đây 4 năm. Tuy nhiên, ông Bolsonaro lại thu được tỷ lệ phiếu bầu cao ở vùng Đông Nam, khu vực lớn nhất và đông dân nhất ở Brazil. Đặc biệt là các đồng minh của ông cũng nhận được những kết quả rất tốt, dù là ở các vị trí thống đốc hay nghị sĩ. Những ứng viên khác chia nhau số phiếu ít ỏi còn lại, bà Simone Tebe, ứng viên cánh trung, thu được 4%, còn ứng cử viên đảng lao động Ciro Gomes là 3%. Tuy nhiên, cho dù ít ỏi, nhưng có thể đó là những người nắm chìa khóa của vòng 2.
Phát biểu tối hôm qua, ông Lula không giấu được thất vọng về khoảng cách ngắn ngủi với đối thủ cực hữu Jair Bolsonaro, trong khi các cuộc thăm dò cho rằng ông có thể giành chiến thắng ngay vòng 1 với số phiếu hơn 50%. Về phần mình, Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro cho rằng kết quả đạt được cao hơn các dự báo và đã thắng những lời dối trá. 4 tuần vận động vòng 2 có thể là cơ hội để ông khích lệ tinh thần đội ngũ và tìm sức bật mới. Cũng về kết quả bầu cử nhưng tại châu Âu, tại Latvia, theo kết quả chính thức công bố tối hôm qua, Đảng cánh trung của Thủ tướng mãn nhiệm Kristānis Karin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở quốc gia vùng Baltic 2 triệu dân, một thành viên của Liên Âu. Trong số các đảng thân Nga, chỉ có duy nhất một đảng giành được quá 5% phiếu bầu.
AFP dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Latvia cho hay, đảng đoàn kết mới của Thủ tướng mãn nhiệm đạt được gần 19% phiếu bầu, trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại quốc hội với 26 nghị sĩ trên tổng số 100, có thể cùng với hai đảng cánh trung khác lập liên minh chính phủ. Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine đã đóng vai trò lớn trong việc cán cân nghiêng hẳn về phía đảng của Thủ tướng mãn nhiệm và các đảng đồng minh. Trả lời AFP, nhà chính trị học Philip Radevsky giải thích là uy tín của hai đảng phái nói trên gia tăng do lập trường dứt khoát bảo vệ an ninh quốc gia chống cuộc xâm lăng của Nga. Trong khi đó, Đảng Xã hội Dân chủ Sakana, tạm dịch là Hài Hòa, vốn gần gũi với thiểu số nói tiếng Nga tại Latvia với 30% dân số đã thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử vừa qua, với số cử tri ủng hộ dưới 5% phiếu bầu, đảng này không lọt được vào quốc hội. Bầu cử quốc hội tại châu Âu cũng diễn ra ở Bulgaria ngày hôm qua, đảng bảo thủ Jeb của Thủ tướng Boyko Borisov về đầu, nhưng số phiếu bầu chỉ có khoảng 25%. Theo các nhà chính trị ra thì tình hình có thể còn khó khăn hơn sau cuộc bầu cử này, khi đảng của Thủ tướng mãn nhiệm không lập được chính phủ. Đây là lần thứ tư trong vòng 18 tháng Bulgaria tổ chức bầu cử. Quốc gia Đông Âu này có nguy cơ tiếp tục chìm trong giai đoạn bất ổn chính trị trầm trọng nhất kể từ khi khối Cộng sản sụp đổ vào năm 1989.
Ngày hôm nay, lực lượng lính thủy đánh bộ hai nước Philippines và Mỹ khai mạc cuộc tập trận thường niên Kamadak kéo dài gần 2 tuần lễ cho đến ngày 14 tháng 10. Cuộc tập trận song phương không chỉ có mục tiêu hỗ trợ Manila tăng cường năng lực phòng vệ lãnh thổ, mà còn để nâng cao khả năng phối hợp giữa Hoa Kỳ và các đồng minh đối phó với các xung đột có nguy cơ bùng phát tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Cuộc tập trận Kamadak hay cuộc phối hợp chiến đấu của thủy quân lục chiến có sự tham gia của khoảng 530 binh sĩ Philippines cùng với 2.550 quân nhân Hoa Kỳ. Khoảng 100 binh sĩ thuộc không quân Philippines và Hoa Kỳ cũng tham gia vào cuộc tập trận song phương nói trên. Tập trận diễn ra tại nhiều địa điểm thuộc đảo chính Luzon, cũng như tại đảo Batanes nằm trên eo biển Luzon cách không xa Đài Loan, và đảo Palawan nhìn ra biển Đông. Tên lửa Hima và phi cơ chiến đấu siêu thanh của Mỹ sẽ tham gia diễn tập bắn đạn thật vào ngày kết thúc cuộc tập trận 14 tháng 10. Philippines và Hoa Kỳ có hiệp ước phòng thủ chung ký kết năm 1951. Washington nhiều lần khẳng định sẽ giúp Manila tự vệ nếu bị tấn công ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo hãng tin Mỹ AP, thì cuộc tập trận thủy quân lục chiến Mỹ-Philippines có nghĩa không chỉ để hỗ trợ Philippines phòng vệ lãnh thổ. AP nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ và Philippines tập trận để sẵn sàng đối phó với xung đột có thể bùng phát tại khu vực Biển Đông và Đài Loan.
Về quan hệ với Đài Loan, Hoa Kỳ tái khẳng định sẽ giúp hòn đảo phát triển năng lực phòng thủ chống xâm lược Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong buổi phỏng vấn với đài CNN ngày hôm qua đã tránh trả lời thẳng câu hỏi là liệu Mỹ có gửi quân đến bảo vệ Đài Loan hay không. Vào tháng trước, khi được hỏi tương tự trên đài CBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời là có, nếu đó là một cuộc tấn công chưa từng có. Ngược lại, ngày hôm qua, ông Lloyd Austin chỉ nhắc lại, xin trích, quân đội Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích của chúng ta, có nghĩa là Mỹ, và tôn trọng những cam kết của chúng ta. Tôi nghĩ là Tổng thống đã nói rõ ràng về vấn đề này trong những câu trả lời của ông ấy về giả thuyết đó, hết đối dẫn. Washington luôn duy trì chính sách mập mờ chiến lược về khả năng can thiệp quân sự hay không nếu như Đài Loan bị Trung Quốc tấn công. Theo hãng tin Pháp AFP, thì chính sách này nhằm hai mục đích là ngăn chặn một cuộc xâm lược của Trung Quốc và để Đài Loan không làm Bắc Kinh tức giận qua việc chính thức tuyên bố độc lập. Vẫn trong buổi phỏng vấn với CNN ngày hôm qua, ông Lloyd Austin cho biết là không thấy bất kỳ mối đe dọa tức thì nào về khả năng Bắc Kinh xâm chiếm Đài Loan. Ngược lại, theo ông, việc quân đội Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan cho thấy Bắc Kinh chuẩn bị thiết lập một kiểu tình trạng bình thường mới. Còn tại Indonesia, trong số 125 cổ động viên bóng đá bị chết vì dẫm đạp ở sân vận động thành phố Malang thì có ít nhất 32 trẻ em. Ngoài ra khoảng 300 người bị thương thì trong số này có rất nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Ngày hôm nay, cảnh sát trưởng thành phố Malang đã bị bắt và cách chức sau khi Bộ trưởng An ninh yêu cầu cảnh sát quốc gia xác định những người gây tội ác và đưa ra những biện pháp trừng phạt. Ngoài cuộc điều tra của cảnh sát, nhiều nhà quan sát yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, theo tường trình của thông tin viên Gabriel Maréso tại Kuala Lumpur.
La police indonésienne est-elle responsable du calvaire de ses supporters bloqués dans un...
Liệu cảnh sát Indonesia có phải chịu trách nhiệm về thảm họa những cổ động viên bị kẹt trong sân vận động bỗng biến thành cái bẫy hay không? Tổng thống Indonesia cam kết sẽ tiến hành điều tra để tìm hiểu tại sao hơi cay lại được sử dụng để đuổi những cổ động viên trên sân cỏ. Tuy nhiên, ông Finn Robertson thuộc Tổ chức Quan sát Nhân quyền khu vực châu Á tỏ ra nghi ngờ về kết quả. Ông nói, chúng ta không thể bằng lòng với mỗi cuộc điều tra của cảnh sát Indonesia. Chắc chắn là họ sẽ vùi lấp nguyên nhân thảm kịch này. Việc cần làm trước tiên là phải quy trách nhiệm của những người trong cảnh sát đã ra lệnh bắn hơi cay, gây nghẹt thở và hoảng loạn trong đám đông đang tìm cách chạy trốn, cũng như những người bị chết vì dẫm đạp trong hỗn loạn. Còn đối với nhà nghiên cứu Andy Fuller, chuyên về bóng đá Indonesia, thì tình trạng thiếu lối thoát hiểm cũng góp phần vào việc bạo lực gia tăng. Ông nhận xét, nhìn chung các sân vận động ở Indonesia có rất ít lối ra vào mà khán giả có thể bình tĩnh đi ra. Điều này càng rõ vào tối mùng 1 tháng 10 vừa qua, nhiều khán giả có mặt trên sân đấu không hẳn là tham gia vào cuộc ẩu đả, mà là để rời khỏi sân vận động đầy hơi cay. Kiểu kiến trúc này của các sân vận động càng khiến tình trạng hỗn loạn chắc chắn sẽ trầm trọng hơn, ngay khi chỉ có một rối loạn nhỏ. Vào lúc ngày càng có nhiều nhà quan sát yêu cầu một cuộc điều tra độc lập, một trong những ca khúc nổi tiếng của giới cổ động viên câu lạc bộ Arema đã trở thành thực tế u ám. Bài hát có tên là Làm cổ động viên của Arema cho đến chết.
Gabriel Marchaud, Kuala Lumpur, RFI.
Ngày hôm nay, mùa giải Nobel 2022 chính thức bắt đầu. Nobel y học vinh danh công trình giải mã bộ gen người cổ đại Neandertal Đặc Tàn.
Hội đồng giải Nobel họp tại thủ đô Stockholm thông báo nhà khoa học Svante Paabo là chủ nhân của giải thưởng. Khoa học gia người Thụy Điển được vinh danh nhờ những khám phá liên quan đến bộ gen của giống người đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của giống người hiện đại Homo sapiens. Thông báo của hội đồng Nobel cho biết cụ thể là khoa học gia này đã giải được trình tự ADN của người Neanderthal, một giống người cổ xưa sinh sống tại đại lục Á Âu khoảng 40.000 năm trước. Một thành tựu quan trọng trong chương trình của ông là tìm ra những liên hệ giữa bộ gen của người cổ đại nói trên đã được giải mã với giống người hiện đại. Nhà di truyền Pablo sinh năm 1955, định cư tại Đức từ hàng chục năm nay và làm việc tại viện nghiên cứu nổi tiếng Max Planck. Các phát hiện về liên hệ di truyền giữa các giống người cổ đại với loài người hiện đại chúng ta hứa hẹn các ứng dụng trị liệu quan trọng. Các công trình mới đây của khoa học gia Seven Pablo cho biết là người bệnh COVID-19, đặc biệt là ở châu Âu và nhất là ở Nam Á, thường mang một đoạn ADN của người cổ đại Neandertal.
Ngày hôm nay, Ấn Độ trang bị trực thăng chiến đấu sản xuất ở trong nước. Theo nhà sản xuất thì những chiếc trực thăng hạng nhẹ này được thiết kế cho hoạt động ở những vùng núi cao như dãy Himalaya, khu vực thường xuyên có những căng thẳng biên giới với Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sáp nhập lãnh thổ Ukraine, liệu có phải là một nước cờ hiểm của Tổng thống Nga Putin hay không?
Thứ Sáu ngày 30 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố sáp nhập 4 vùng chiếm đóng và ly khai của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin thật sự tính gì khi đặt cược leo thang xung đột qua việc sáp nhập một phần lãnh thổ phía đông và nam của Ukraine? Để hiểu được nước cờ của ông Putin, chỉ cần nghe theo những giải thích của hai chính khách Nga, ông Konstantin Zhatulin, quan chức cao cấp tại Nghị viện Duma thuộc đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất, và ông Antanik Miranyan, giáo sư Viện Quan hệ Quốc tế Moscow, cựu cố vấn Tổng thống Nga, khi trả lời trang mạng thông tin Al Jazeera của Qatar đăng ngày 29 tháng 9 vừa qua. Cả hai nhân vật này khẳng định quyết định huy động binh sĩ dự bị và trưng cầu dân ý sáp nhập lãnh thổ của ông Putin là nhằm chứng tỏ với phương Tây rằng Nga không có ý định từ bỏ các mục tiêu chính trị và quân sự tại Ukraine bất chấp các thất bại gần đây. Do vậy, sẽ không có chuyện lùi bước hay có những nhượng bộ nào. Đối với ông Putin, đây là một cuộc chiến của nước Nga để bảo vệ sự sinh tồn và vị thế của Nga trên trường thế giới, chống lại các nỗ lực gây chia rẽ hay dán những thiệt hại không gì bù đắp được cho Nga. Sự việc cũng cho thấy Nga quyết tâm thay đổi triệt để tình thế và đặt phương Tây cũng như là Ukraine trong một thế bất lợi. Quyết định này xem như khép lại mọi cánh cửa đàm phán và mở ra khả năng thủ tiêu hoàn toàn Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập, bởi vì kể từ giờ, bất kỳ một vùng lãnh thổ nào mà Nga chiếm được từ Ukraine đều có thể bị sáp nhập vào Nga. Đối với nhà nghiên cứu về Nga, bà Tatiana Kastueva-Jean, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, khi trả lời phỏng vấn tuần báo L'Express của Pháp, thì đây còn là một cam kết của ông Putin đối với phe diều hâu mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc tại Nga. Chủ nhân Điện Kremlin muốn chứng tỏ rằng ông sẵn sàng đi đến cùng và ông đã đặt sự việc trong thế không thể đảo ngược. Nhà nghiên cứu này lưu ý, điều số 67 trong hiến pháp mới của Nga quy định, không ai có thể chuyển nhượng lãnh thổ, điều đó cũng liên quan đến người kế nhiệm, sẽ bị trói buộc vì điều khoản này. Hơn nữa, chiến lược sáp nhập lãnh thổ của Nga còn có một mục tiêu khác, đó là làm cho Ukraine và nhất là phương Tây hiện đang chịu áp lực kép là khí đốt và an ninh phải sợ hãi. Hai chính khách Nga khẳng định Moscow muốn phương Tây ngừng vũ trang cho Ukraine và gây sức ép với Kiev, buộc nước này phải chấp nhận các điều kiện chấm dứt chiến tranh của Nga. Chỉ có điều, như quan sát của nhà địa chính trị học ông Anatol Levin, viện Quincy của Mỹ, thì trong cuộc xung đột này, chính quyền Biden đã đáp trả hành động gây hấn của Nga bằng cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, và mỗi lần như thế, Moscow đã phản ứng không phải bằng cách lùi bước mà là leo thang quân sự. Hành động này của Nga đang làm cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cuối cùng thêm phần phức tạp, dập tắt hy vọng một cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Trong hoàn cảnh bế tắc này và trước hành động ngày càng quyết liệt của Nga, nhà địa chính trị học Anatol Levin cho rằng chính quyền Biden phải có trách nhiệm lớn hơn trong các nỗ lực ngoại giao nhằm kềm hãm và hạn chế xung đột. Nếu chu kỳ leo thang này tiếp tục không được kiểm soát, thì viễn cảnh xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga có nhiều xác suất nổ ra. Theo ông Levin, tình hình hiện nay đặc biệt nguy hiểm. Những bài học từ thời chiến tranh lạnh, như việc chính quyền Eisenhower từ bỏ dùng quân sự để đẩy lùi quân Liên Xô ở Đông Âu, hay cuộc khủng hoảng vịnh con lợn ở Cuba là những kinh nghiệm quý giá mà Mỹ cùng với phương Tây cần phải nhớ đến.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hưởng lợi nhờ những khó khăn của Trung Quốc. Cuối cùng là tạp chí thể thao của Anh Vũ, thảm kịch trên sân cỏ bóng đá tại Indonesia hơn 170 người thiệt mạng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Thanh Hà biên soạn về tin tặc và gián điệp Trung Quốc, Mỹ ở trong tình trạng báo động.
Một nhóm tin tặc tinh nhuệ của Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động nhắm vào những khối dữ liệu nhạy cảm của các công ty Mỹ, của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và 35 quốc gia trên thế giới. Đài truyền hình CNN hôm 2 tháng 10 vừa qua đã trích dẫn chuyên gia Chris McConkey thuộc công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers PwC xác nhận các hoạt động hacking xuất phát từ một công ty an ninh mạng Trung Quốc ở Thành Đô.
Đầu năm 2022, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đưa ra kết luận Trung Quốc có chương trình tấn công mạng quy mô và tinh vi nhất và đã tiến hành nhiều vụ tấn công hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại.
PwC trụ sở tại London, Anh Quốc đưa ra thêm bằng chứng gián điệp mạng Trung Quốc là một thách thức lớn đối với chính quyền Biden. Chris McConkey, điều hành ban đặc trách về thông tin tình báo của PwC, ông đã không nêu đích danh nhóm tin tặc tinh nhuệ Trung Quốc, nhưng đưa ra những tiết lộ như sau. Các toán tin tặc Trung Quốc theo dõi và nhắm vào hàng chục tổ chức của Hoa Kỳ trong năm vừa qua, trong đó bao gồm cả một số các cơ quan nhà nước, các công ty trong những lĩnh vực phần mềm và công nghệ của Mỹ. Các đội ngũ hacker Trung Quốc thường xuyên truy cập vào các mạng xã hội để tìm kiếm những thông tin nhạy cảm liên quan đến chính sách đối ngoại hoặc chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Vẫn chuyên gia này tránh đưa ra một danh sách cụ thể các cơ quan của nhà nước Mỹ trong tầm ngắm của các toán tin học Trung Quốc, nhưng ông xác nhận các nhóm hacker Trung Quốc năng động nhất với tầm hoạt động có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất mà cơ quan tư vấn của Anh PwC đã theo dõi từng phút một. Và theo ông McConkey, tin tặc Trung Quốc đã thâm nhập được vào ít nhất là hàng trăm tổ chức tại không dưới 35 quốc gia trên thế giới chỉ riêng trong năm nay. Là một người theo dõi sát các hoạt động tấn công xuất phát từ Trung Quốc, McConkey cho biết thêm ông phát hiện một số các hoạt động tấn công tin học xuất phát từ một công ty an ninh mạng có trụ sở ở Thành Đô, PwC. Tuy nhiên, tránh kết luận nhóm này có được đặt dưới sự điều hành của một cơ quan nhà nước Trung Quốc hay không.
CNN nhắc lại từ nhiều năm qua, Mỹ cáo buộc Trung Quốc ném đá dấu tay, sử dụng các công ty bình phong để thu thập thông tin, tình báo ở quy mô lớn. Đương nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ tất cả những tố cáo nói trên. Gần đây, Trung Quốc phản công, lên án Washington tiến hành các vụ tấn công tin học nhắm vào lợi ích của Trung Quốc.
Trong khuôn khổ hội thảo về an ninh mạng được tổ chức mùa hè vừa qua tại Scottsdale ở bang Arizona, ông Chris McConkey đã xác định rõ nhiều vụ tấn công tin học xuất phát từ Trung Quốc, Iran và một số nơi khác trên thế giới. Cũng tại hội thảo này, Adam Kozy, cựu nhân viên của FBI từng đặc trách theo dõi các toán hacker Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2013, đã công bố hình ảnh của một tòa nhà của quân đội Trung Quốc ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Đây là một trung tâm điều phối các chiến dịch nhắm vào các đối thủ của Trung Quốc. Theo lời ông Adam Kozy thuộc FBI, thì đơn vị này có nhiệm vụ nhắm vào Đài Loan, mục tiêu chính là các chiến dịch tung tin giả do Trung Quốc tiến hành. Theo báo cáo được công bố hồi tháng 3 năm nay, công ty an ninh mạng Mungin của Mỹ trích dẫn FBI và cơ quan đặc trách về an ninh của chính phủ Hoa Kỳ CISA cho biết một nhóm tin tặc được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn đã thâm nhập vào hệ thống tin học của nhiều cơ quan nhà nước Hoa Kỳ, săn lùng đủ các loại thông tin từ y tế, giao thông, lao động, giáo dục đến nông nghiệp, v.v.
Không phải tình cờ mà đầu năm nay, giám đốc FBI ông Christopher Wray hôm 31 tháng Giêng khẳng định Trung Quốc là điểm xuất phát nhiều vụ tấn công tin tặc nhất nhắm vào Hoa Kỳ. Cục điều tra liên bang phân tích gần 2.000 vụ được coi là những âm mưu của chính quyền Trung Quốc ăn cắp thông tin, công nghệ của Mỹ. Cũng ông Wray gần như cùng thời điểm báo động, các hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ đang dồn dập hơn bao giờ hết, táo bạo hơn, nguy hiểm hơn.
Trên báo Pháp, Le Figaro ấn bản hôm 4 tháng 9, một nhà cựu ngoại giao của Mỹ và cũng là một chuyên gia về các hoạt động tình báo Trung Quốc, ông Matthew Brazil, cho biết từ 2005 Bắc Kinh đã đẩy mạnh các hoạt động dò thám cyber và 10 năm sau đó thì đã ghi được những bàn thắng quan trọng qua việc đột nhập vào các hệ thống tin học của nhân viên chính phủ Mỹ hay là tấn công vào máy tính của tập đoàn hàng không United Airlines, của hệ thống khách sạn Marriott, v.v. Vấn đề đặt ra cho phía Mỹ là tới nay Washington vẫn thiếu các chuyên gia uyên thâm về văn hóa của Trung Quốc để hiểu được cái cách vận hành của các cơ quan trực thuộc nhà nước Trung Quốc hay của các doanh nghiệp nước này. Ngành tình báo Trung Quốc lại càng là một chiếc hộp đen với thể thức vận hành rất riêng biệt. Matthew Brazil đơn cử trường hợp của bên Bộ An ninh trên nguyên tắc chỉ lo về khâu tình báo và phản gián, thế nhưng hoạt động của tổ chức này đã được mở rộng sang những lĩnh vực công nghiệp, thế giới cyber hoạt động một cách độc lập với bên quân đội. Thế rồi, ngay cả đến các tỉnh thành của Trung Quốc mỗi một nơi cũng đều có một bộ phận đặc trách về an ninh riêng biệt, thí dụ như là mãi đến 2018 khi mà một nhân viên tình báo của tỉnh này bị lộ tẩy ăn cắp công nghệ của tập đoàn General Electric tại Bỉ, thì người ta mới biết thủ phạm là người của cơ quan tình báo ở tỉnh Giang Tô. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Matthew Brazil giải thích tiếp, tình báo Trung Quốc đôi khi huy động luôn cả một số các hãng tư nhân giao hẳn cho họ một số những dịch vụ và các điệp viên Trung Quốc trong một số trường hợp, có khi chỉ là những cộng tác viên với chính quyền Trung Quốc một cách bán thời gian.
Đáng quan ngại không kém là liên hệ chồng chéo giữa các hoạt động kinh tế hợp pháp và của ngành tình báo khiến các hoạt động gián điệp Trung Quốc càng tinh vi hơn, khó phát hiện hơn.
Báo Le Figaro nêu bật cụ thể trường hợp của hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE. Cả hai đã ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp mạng tại Mỹ để lắp đặt các trạm viễn thông, thế nhưng FBI phát hiện rằng các tập đoàn Trung Quốc ấy chọn đặt anten gần các căn cứ quân sự nhạy cảm của Mỹ. Nhà ngoại giao Matthew Brazil thì nhấn mạnh các hoạt động tình báo theo đuổi những mục tiêu về kinh tế không nhất thiết phải liên quan đến bên quân đội hay là nhà nước Trung Quốc, có khi đấy chỉ là sáng kiến của một công ty với dụng ý trục lợi, và chính vì thế mà lại càng khó để phát hiện những hành vi dò thám này. Vào lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu về nhiều mặt, từ quân sự đến kinh tế, ngoại giao, truyền thông quốc tế nói nhiều đến một cuộc chiến tranh lạnh phiên bản mới, nhưng lần này là giữa Washington với Bắc Kinh, thì câu hỏi đặt ra là phương pháp của các điệp viên Trung Quốc ngày nay có lợi hại hơn hay không so với của các thế hệ gián điệp từ thời Liên Xô ở thế kỷ trước. Chuyên gia người Mỹ Matthew Brazil cho rằng Trung Quốc ngày nay đã vượt xa hẳn Liên Xô, hoạt động của ngành tình báo Trung Quốc giờ đây muôn hình vạn trạng và đã được mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Đây thực sự là một mối đe dọa đáng gờm nhắm vào an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhiều nước Liên hiệp châu Âu giao thêm vũ khí cho Ukraine chống Nga. Không gây đột phá ở vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cánh tả Lula da Silva đối đầu với Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro ở vòng 2. Lính thủy đánh bộ Philippines và Mỹ tập trận Canada. Mỗi ngày một sự kiện, sắp nhập lãnh thổ Ukraine, liệu có phải là một nước cờ hiểm của Tổng thống Nga Putin hay không? theo dòng thời sự, tin tặc và gián điệp Trung Quốc, Mỹ trong tình trạng báo động. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tưng bừng làm lễ sáp nhập 4 vùng đất của Ukraine và ngay sau đó quân đội Ukraine đã chiếm lại một trong 4 vùng là Lyman, Tổng thống Putin trở thành chủ đề được tất cả các báo đề cập đến bên cạnh vụ đảo chánh ở Burkina Faso hay kinh tế Anh gặp khó khăn.
Le Figaro nhận định Lyman vừa bị Putin sáp nhập đã được tái chiếm ngay, một thất bại nặng nề cho Tổng thống Nga, Moscow hân hoan, còn Kiev đáp trả bằng hành động.
Một ngày sau khi Nga tuyên bố sáp nhập vĩnh viễn, Ukraine chiếm lại thành phố Lyman, số quân Nga bị bắt hoặc bị giết vẫn chưa rõ, nhưng theo thống đốc Ukraine của tỉnh Luhansk, thì lúc đó tại Lyman có khoảng 5.000 quân Nga, những người lính này chỉ có 3 chọn lựa, chạy trốn, đầu hàng hay là chết. Lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào Crimea, Tổng thống Zelensky khẳng định trong một tuần nữa sẽ có nhiều lá cờ Ukraine hơn ở Donbass. Chiến lược ở Kharkov hồi tháng 9 dường như được sử dụng lại, lợi dụng một tuyến phòng thủ kém vững chắc của Nga, Ukraine lần lượt bao vây từng nút hậu cần một. Một trong những cố vấn của Zelensky cho biết mục tiêu cuối cùng là Donetsk hoặc Luhansk. Lyman thất thủ trong bối cảnh đã được tuyên bố là một thành phố của Liên bang Nga và mệnh lệnh quân sự đưa ra từ trên cao. Về phía Nga, sau khi im lặng và chối cãi, Bộ Quốc phòng nói rằng do bị đe dọa bao vây, nên rút khỏi Lyman về những hướng thuận lợi hơn. Từ thời Liên Xô, Solzhenitsyn đã nói, tất cả những ai chọn bạo lực đều phải chối trả.
Libération cho biết, chiến thắng của Ukraine ở Lyman gây chia rẽ những người thân cận với Putin và Bộ Tổng Tham mưu Nga.
Tờ báo cũng cho rằng Lyman chỉ thuộc về Nga chính giới. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau những tiếng hô hurra của các nhà lãnh đạo Nga trên quảng trường đỏ, một video ngắn cho thấy hai quân nhân Ukraine tươi cười treo lá cờ hai màu xanh vàng lên tấm pano ở lối vào thành phố. Chiến thắng này tiếp theo chiến thắng Kharkov không phải ăn may, đã phá vỡ tuyến phòng ngự của Nga chọc theo các con sông Donetsk và Oskin. Ukraine nay có thể bảo vệ được Sloviansk, thủ phủ vùng giải phóng ở Donetsk, Nga vẫn còn có thể bắn hỏa tiễn sang nhưng khó tấn công nổi hai thành phố. Nếu Nga điều quân từ Kherson sang Tông Viện thì sẽ làm yếu đi mặt trận phía Nam, ngõ cụt này gây chia rẽ trong nội bộ Moscow, cả hai phe quân đội và Kremlin chỉ trích lẫn nhau là bất tài. Thủ lãnh Chechnya khẳng định đã báo cho tướng Valery Gerasimov là những người lính ở Lyman bị bỏ rơi, không đủ đạn dược, không có phương tiện thông tin. Ông chủ sáng lập công ty lính đánh thuê Vatnya cũng về phe, ngược lại cựu tướng Andrei Gurulev khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình nói rằng không thể hiểu được tại sao bại trận ở Lyman vì các báo cáo luôn tỏ ra tích cực, có nghĩa là nói láo, hệ thống này không phải hoạt động từ dưới lên trên mà từ trên xuống dưới. Lập tức đường liên lạc Skype của ông Gurulev bỗng bị cắt ngang, bỏ lại người dẫn chương trình đơn độc trên màn hình.
Trong bài xã luận, Putin ngõ cụt, Lạc Hòa nhấn mạnh, việc ông Putin đặt những vùng đang có chiến sự vào bên trong biên giới mới do Nga vẽ ra, đe dọa bảo vệ lãnh thổ bằng vũ khí nguyên tử, khiến lo ngại ngày càng tăng ở châu Âu.
Hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phải nài nỉ Putin hãy ngưng vòng xoáy bạo lực. Về phía Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không đàm phán với đối thủ này, kêu gọi người Nga nên thay thế Putin. Theo một số nhân vật ở Vatican, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Giáo hội Công giáo đưa ra lời kêu gọi như vậy trước kinh truyền tin kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Tình hình cho thấy chiến tranh không thể sớm kết thúc. Khó ngăn cản Putin khi ông ta chừng như đang sống trong một thế giới ảo, giữ một cách nhìn hoang tưởng về lịch sử. Nhà sử học Jacques Julia trên Le Figaro nhận định, Putin khi đánh rơi chiếc mặt nạ tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của một nước khác đã đánh dấu chấm hết cho mọi thương thảo. Một sĩ quan KGB bình thường leo lên đến đỉnh cao quyền lực tại một đất nước thiếu vắng cơ chế dân chủ, một con người lúng túng trước tầm cỡ chiếc áo mà định mệnh đã trao cho sau khi sai lầm nặng nề trong việc phân tích tình hình đã tuyên chiến với toàn bộ phương Tây. Ông ta đưa ra một loạt cáo buộc từ thực dân đế quốc cho đến diệt chủng, phân biệt chủng tộc, nô lệ. Tác giả cho rằng ngay cả bạo chúa Stalin vẫn là một con gấu thận trọng, chưa bao giờ là một kẻ phiêu lưu, biết chấp nhận tình hình cụ thể. Còn Putin rốt cuộc đã tin vào những dối trá của chính mình. Nếu chủ nghĩa cộng sản theo Lenin là Xô Viết cộng với điện khí hóa, thì nước Nga của Putin là Hitler năm 1938 cộng thêm vũ khí nguyên tử.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng rất ấn tượng với bài diễn văn vô cùng hiếu chiến, xa rời thực tế, Le Monde ra từ hôm trước trong bài xã luận Putin chọn đi đến cùng, cho rằng ông chủ Điện Kremlin đã mang lại hình ảnh một con người chìm đắm trong thù hận, tự giam hãm mình và nay không còn đường lui.
Nhà lãnh đạo nước Nga đã biến hóa cuộc chiến tranh cho chính mình gây ra thành một cuộc chiến giữa các nền văn minh, thành cuộc đấu tranh cho sự tồn tại trước kẻ thù phương Tây. Putin nói rằng phương Tây đi ngược lại với nhân loại, với sự thật, tự do và công lý, trong khi dối trá và dùi cui đang ngự trị ở nước Nga với những vụ bắt bớ và tự tử khó giải thích. Ông nhấn mạnh, sự độc tài của giới tinh hoa phương Tây đang chống lại mọi xã hội, kể cả nhân dân nước họ. Tuy người ta không hiểu tại sao, bao nhiêu con người lại cứ mong mỏi được sống tại phương Tây độc tài. Chỉ trong vài tháng, Putin đã khép lại mọi cánh cửa đối thoại, dấn sâu vào một cuộc chiến không theo bất cứ quy luật nào, không tuân theo bất kỳ giá trị đạo đức nào. Số phận của ông từ giờ trở đi hoàn toàn lệ thuộc với tiếng súng, và nếu đó là cuộc đấu tranh để tồn tại thì chỉ liên quan đến Putin chứ không phải nước Nga.
Trên lĩnh vực kinh tế, thông tín viên Lysenko tại Moscow cho biết nạn nhân đầu tiên của lệnh động viên từng phần chính là nền kinh tế Nga.
Tính cả 300.000 người bị bắt lính và 260.000 người đã đào thoát thì Nga đang thiếu hụt khoảng nửa triệu lao động. Nông nghiệp và xây dựng là hai lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất vì đa số tân binh là từ những vùng quê nghèo. Ước tính GDP của Nga sẽ bị mất khoảng 0,5%. Hiện nay chưa có con số chính thức nào được công bố, nhưng những dấu hiệu u ám đã xuất hiện. Tại Moscow, nhiều pano quảng cáo trên đường phố và metro nay đầy hình ảnh những người lính được coi là anh hùng. Đó là để tuyên truyền, nhưng cũng nhằm lấp chỗ trống, khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu cảm nhận được những quảng cáo thực sự ngày càng hiếm hoi.
Lysenko nhận định, nếu Nga bại trận ở Ukraine, chẳng có ai thiệt hại mà tất cả đều có lợi.
Nhưng dân Nga chẳng mất mát gì nếu Putin thua trận. Kiev không hề có ý định chiếm đất của Nga và Zelensky chưa bao giờ muốn phi quốc xã hóa Moscow, chỉ muốn chủ quyền và ý hướng dân chủ của mình được tôn trọng. Quân đội Nga cũng chẳng có gì để mất sau những nhục nhã phải gánh chịu vì lớp chỉ huy tham nhũng và bất tài. Tại sao những người Nga không chọn binh nghiệp lại phải chết ở nơi xa nhà vì một tổng thống không biết ra khỏi ngõ cụt mà chính ông ta đã tạo ra? Chân Nga càng từ chối ra trận thì cuộc chiến vô nghĩa đẫm máu này càng sớm kết thúc. Thế giới cũng sẽ được lợi nếu Nga thất trận, đặt pháp luật đứng trên luật rừng là bảo vệ một trật tự quốc tế đang bị lăm le đảo lộn ở Đài Loan, Armenia, trấn an một thế giới có nguy cơ bị dẫn đến xung đột. Mọi việc phải dừng lại ở Ukraine vì tất cả chúng ta, ngược lại phương Tây sẽ mất tất cả nếu không viện trợ tiếp cho Kiev hoặc không trừng phạt Moscow, vì Putin không chỉ muốn làm Ukraine quy phục mà còn làm yếu đi các nền dân chủ. Tờ báo cho rằng những thiệt thòi kinh tế hiện nay không là gì cả so với những gì mà dân tộc Ukraine đang can đảm chịu đựng.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về chủ đề tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hưởng lợi nhờ những khó khăn của Trung Quốc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 9 vừa qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 3 ước tính lên tới 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 10-11% được các chuyên gia đưa ra trước đó. Việt Nam được dự báo dẫn đầu châu Á về tăng trưởng trong năm 2022, trong lúc kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại nhiều. Tăng trưởng của Việt Nam phần nào hưởng lợi nhờ những khó khăn hiện nay của nền kinh tế Trung Quốc. Trong bản báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương được công bố ngày 27 tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Thế giới ghi nhận tăng trưởng tại hầu hết các quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã phục hồi trong năm 2022 sau khi bị COVID-19 gây ảnh hưởng, trong khi đó Trung Quốc bị lỡ đà tăng trưởng do nước này tiếp tục các biện pháp kiềm chế virus. Cụ thể, theo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc được dự báo sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 2,8% trong năm 2022. Trái ngược với Trung Quốc, Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng đến 7,2% trong năm 2022, tức là cao hơn mức dự báo 5,3% do chính Ngân hàng Thế giới đưa ra trong bản báo cáo vào tháng 4. Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á cập nhật 2022, được công bố ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6,5% cho năm 2022. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu được khôi phục, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong năm nay. Báo cáo của ngân hàng này cũng cho rằng, di chuyển trong nước trở lại hoàn toàn bình thường và việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 đối với khách nước ngoài sẽ thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022, và đây là động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ. Lạm phát tăng cao ở Mỹ và Liên hiệp châu Âu làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, chính sách tiền tệ thận trọng của Việt Nam và việc kiểm soát giá hiệu quả, đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu, giúp kiềm chế lạm phát ở mức 3,8% năm 2022, không thay đổi so với dự báo đã được đưa ra trong báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á vào tháng 4 năm nay. Tại hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, ông François Pinchot, trưởng đại diện văn phòng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam, nhắc lại là trong tháng 7, quỹ này cũng đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 từ 6% lên 7%. Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á và khu vực ASEAN mà cơ quan này tăng dự báo tăng trưởng. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 30 tháng 9, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nêu lên những yếu tố giúp cho tăng trưởng kinh tế năm nay có tốc độ cao như vậy.
Tăng trưởng mạnh thì một là nông nghiệp thì vẫn là vững bền, và cơn bão vừa rồi thì đã được bố phòng chuẩn bị rất là tốt, cho nên có gây tác hại nhưng mà ở cái mức độ có kiểm soát. Trung Quốc làm quá nghiêm ngặt về chống Covid, làm cho họ thiếu hụt một số như các cái mặt hàng, kể cả về nông lâm thủy sản, thì Việt Nam có thể sẽ giúp Trung Quốc khôi phục được phần nào, phần nhu cầu ấy. Còn về công nghiệp thì đã tiếp tục thu hút được đầu tư nước ngoài và xuất khẩu đã có hồi phục. Vì vậy cho nên là sản phẩm công nghiệp đã có tăng và đóng góp cho GDP đã có tăng lên. Ngoài ra thì đầu tư công cũng đã là được dồn sức lực để mà cố gắng hoàn thành cho thời gian vào cuối năm nay.
Trên trang mạng The Diplomat ngày 29 tháng 9, chuyên gia về khu vực Đông Nam Á Vincenzo Caporale ghi nhận, gần đây Việt Nam là nước được hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vì cạnh tranh này liên quan đến đầu tư nước ngoài trực tiếp. Khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tỏ ra ít thân thiện hơn với doanh nghiệp, và chính sách phòng chống COVID-19 của Trung Quốc trở nên nghiêm ngặt và có vẻ sẽ được duy trì lâu dài. Các doanh nghiệp đã bắt đầu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Trong số đó có các tập đoàn như Apple, Samsung và Hasbro, vốn có những hoạt động sản xuất lâu năm và đáng kể ở Trung Quốc, đã quyết định giảm hoạt động của họ ở nước này. Việt Nam đã được hưởng lợi khi các công ty lớn chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam để tận dụng lợi thế về chi phí thấp, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường kinh doanh thuận lợi và thành công trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của COVID-19. Ví dụ như Foxconn, nhà sản xuất điện tử nổi tiếng, có hợp đồng với tất cả các công ty công nghệ lớn, bao gồm cả Apple, đã tuyên bố sẽ đầu tư 300 triệu đô la vào một nhà máy mới ở miền Bắc Việt Nam. Gần đây, tập đoàn Google đã thông báo kế hoạch chuyển một nửa sản lượng điện thoại Pixel sang Việt Nam. Trong khi đó, Microsoft đã chọn Việt Nam làm nơi sản xuất một phần số lượng Xbox. Một vài năm trước, các tập đoàn nói trên chỉ sản xuất những mặt hàng này ở Trung Quốc. Nhìn chung, đầu tư nước ngoài trực tiếp của Việt Nam từ tháng Giêng đến tháng 6 2022 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tuần báo The Economist của Anh hôm 22 tháng 9 cũng ghi nhận, Việt Nam có nhiều lợi thế, lực lượng lao động của Việt Nam sẽ vẫn còn trẻ và linh động, trong khi dân số Trung Quốc già đi và giảm bớt. Việt Nam vẫn là một thành viên tích cực của hơn 10 hiệp định thương mại tự do, cho phép tiếp cận dễ dàng hơn thị trường của các nước. Về phòng chống dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam cũng ít nghiêm ngặt hơn so với Trung Quốc. Việt Nam đã mở lại hoàn toàn biên giới vào tháng 3, trong khi đó Trung Quốc vẫn giữ nhiều rào cản nhập cảnh. Tuy nhiên, viễn cảnh tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới không hoàn toàn thuận lợi vì có rất nhiều yếu tố rủi ro do tình hình kinh tế thế giới vẫn rất bất ổn. Trong bản báo cáo ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cảnh báo kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng. Suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tình trạng thiếu hụt lao động dự kiến sẽ tác động đến sự phục hồi nhanh chóng của các ngành dịch vụ và sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng nhiều lao động trong năm 2022. Đối với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, mức tăng đầu tư nước ngoài của Việt Nam chưa thật sự vững bền.
Đầu tư nước ngoài thì có hồi phục nhưng mà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và vẫn chưa bằng là thời kỳ trước Covid. Và các cái nhà đầu tư nước ngoài họ không rời bỏ Trung Quốc. Họ chỉ chuyển một phần của các công trường của họ sang Việt Nam mà thôi. Những phần mà họ nghĩ rằng là có thể tận dụng được lực lượng lao động giá rẻ ở Việt Nam. Thu hút đầu tư lâu bền thì Việt Nam cần phải nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là công nghệ thông tin. Rồi thứ hai nữa là phải đào tạo và bồi dưỡng một cái tầng lớp lao động có chất lượng cao. Và đấy là cái lĩnh vực rất là khó khăn. Thứ ba nữa là phải cải cách thể chế, chuyển mạnh sang chính phủ điện tử, chuyển mạnh sang kinh tế số và kết nối trực tiếp các chuỗi giá trị với chuỗi giá trị trên thế giới. Trong đó thì cải cách thể chế là khâu then chốt. Có cải cách thể chế thì lúc bây giờ sẽ phát triển được khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút được đầu tư nước ngoài, cũng như là sẽ thúc đẩy là cải thiện kết cấu hạ tầng.
Trong bài viết đăng ngày 29 tháng 9 trên trang The Diplomat, chuyên gia Vincenzo Caporale cũng lưu ý, Việt Nam phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng đối với tăng trưởng trong tương lai. Yếu tố hạn chế nhất là quy mô dân số của Việt Nam sẽ không bao giờ vượt quá một phần nhỏ của Trung Quốc. Tương tự, lực lượng lao động của Việt Nam có kỹ năng tương đối thấp, nguồn cung năng lượng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu, và mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, Việt Nam vẫn đứng thứ 47 trong số 160 quốc gia về lĩnh vực này. Ấy là chưa kể, như chúng tôi có nói ở trên, tình hình kinh tế thế giới hiện nay vẫn còn rất bất ổn, đặc biệt là với nguy cơ suy thoái đang đe dọa châu Âu, và điều này ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chuyên gia Lê Đăng Doanh nhấn mạnh.
Hiện nay là xuất nhập khẩu chiếm tỷ lệ 236% GDP của Việt Nam, cho nên là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào hồi phục của kinh tế thế giới, hồi phục của kinh tế Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và hồi phục của kinh tế Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rất nhiều.
Vâng, tức là nếu mà kinh tế Trung Quốc tiếp tục trì trệ như hiện nay do các chính sách chống Covid nghiêm ngặt thì đó nó cũng sẽ tác động ngược lại đến cái xuất nhập khẩu của Việt Nam, có phải không ạ?
Nó một mặt tức là tạo điều kiện để cho Việt Nam có thể xuất khẩu, nhưng một mặt thì nó cũng là gây khó khăn cho việc nhập khẩu các mặt hàng của Trung Quốc. Vì vậy nên Việt Nam đã đa dạng hóa các cái nguồn nhập khẩu, đã tăng cường nhập khẩu từ Ấn Độ, từ Bangladesh và từ một số những các cái nước khác ở Trung Đông.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao về thảm kịch trên sân cỏ bóng đá tại Indonesia, hơn 100 người thiệt mạng. Tạp chí do anh Vũ thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Thưa quý vị, một trận bóng đá trong giải vô địch quốc gia đã biến thành thảm kịch tồi tệ chưa từng thấy ở Indonesia. Ít nhất 174 người đã chết và số người bị thương tương đương vì dẫm đạp lên nhau. Thảm kịch xảy ra tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 10 trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, phía đông đảo Java, sau khi đội chủ nhà Arema FC bị thua đội Paksebaya Surabaya 3-2. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm câu lạc bộ Arema bị thua đội bóng của thành phố bên cạnh Surabaya. Hàng nghìn cổ động viên chủ nhà đã tràn xuống sân, cảnh sát đã bắn đạn khói để giải tán đám đông và cảnh tượng kinh hoàng mọi người xô đạp lên nhau đã diễn ra. Thông tin viên Gabriel Marecho trong khu vực cho biết thêm thông tin.
Oui, l'Indonésie se lève dans la sidération ce matin. Les images de la pelouse envahie par quelques milliers de supporters, de grands nuages.
Sáng nay, đất nước Indonesia thức dậy trong bàng hoàng. Hình ảnh hàng nghìn cổ động viên tràn xuống sân bóng, khói hơi cay mù mịt, đám đông hoảng loạn xô đạp nhau trên khán đài và xe cảnh sát xuôi ngược lan truyền kín các mạng xã hội. Nhưng có một chuyện khó hiểu là làm sao mà thiệt hại nhân mạng lại lớn đến như vậy? Chính quyền nhắc lại là trận đấu tai họa này đã diễn ra vào ban đêm mà lẽ ra phải vào buổi chiều trong một sân vận động chật kín, khán giả đông hơn nhiều so với số lượng được phép. Giới quan sát thì cho rằng vì môn bóng tròn là môn thể thao cuồng nhiệt nhất quần đảo, các sân vận động ở Indonesia vẫn nổi tiếng thế giới là một trong những sân nguy hiểm nhất. Trước khi thảm kịch này xảy ra, tổ chức phi chính phủ Hãy Cứu Bóng Đá Indonesia đã báo động về tình trạng bạo lực trong sân vận động ở nước này mà theo thống kê từ năm 1995 đến năm 2022 đã có 78 người chết. Dù thành phố Malang, nơi xảy ra thảm kịch hôm qua, vốn là một địa danh xa lạ với quốc tế, nhưng các cổ động viên ở đây đã nổi tiếng cuồng nhiệt nhất Indonesia. Họ là những người luôn sẵn sàng làm tất cả để chứng tỏ sự hâm mộ với đội bóng của mình. Nhưng sau thảm họa, không chỉ có sự cuồng nhiệt của cổ động viên có thể lý giải hết vì sao thảm họa kinh hoàng như vậy lại có thể xảy ra. Các cổ động viên của đội bóng bị thua hôm qua là câu lạc bộ được mệnh danh là những con sư tử điên, cũng là đội bóng có những cổ động viên nổi tiếng điên cuồng nhất Indonesia.
Gabriel Marechaux, Kuala Lumpur, RFI.
Trong quá khứ, thế giới đã trải qua những thảm kịch lớn trên sân bóng đá, đó là vào năm 1964, 320 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong một vụ xô đạp lên nhau trên sân vận động Lima, Peru, trong trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà với đội Argentina. Năm 1989 trên sân Hillsborough ở Đức Anh, một tai nạn tương tự đã làm 97 cổ động viên Liverpool thiệt mạng, gần đây nhất là năm 2012, 74 cổ động viên đã bị chết trong một vụ dẫm đạp lên nhau trên sân Port Said ở Ai Cập. Ngay sau vụ việc xảy ra, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay đã ra lệnh các cơ quan chức năng ra soát lại toàn bộ các trận bóng đá cùng các biện pháp an toàn. Ông yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia ngừng toàn bộ các trận đấu cho đến khi nào vấn đề an toàn cho các trận đấu được bảo đảm. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng có văn bản gửi FIFA để giải thích với hy vọng không bị định chế bóng đá quốc tế này phạt nặng. Năm tới, Indonesia sẽ đón giải cúp bóng đá thế giới U20. Chuyển qua sân cỏ bóng đá ở Pháp, trong tuần người ta chú ý nhiều đến danh thủ Neymar ở Paris Saint-Germain. Neymar vẫn tịt ngòi, không ghi được bàn thắng nào cho câu lạc bộ, nhưng ngôi sao Brazil lại nổi lên ở một sân chơi chính trị với một video đăng trên tài khoản TikTok bày tỏ sự ủng hộ Jair Bolsonaro, tổng thống cực hữu của Brazil, ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 2 tháng 10 này. Cũng giống như nhiều cầu thủ bóng đá Brazil có xuất thân khá khiêm tốn, Neymar ủng hộ nhân vật dân túy cực hữu. Đây là điều có thể gây ngạc nhiên ở châu Âu. Nhưng dân Brazil nghĩ gì? Phóng sự của thông tin viên Sara Cozzolino tại Rio de Janeiro.
Avec ses 58 millions d'abonnés sur Twitter, Neymar est un poids lourd des réseaux sociaux.
Với 58 triệu người theo dõi trên Twitter, Neymar là một trong những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nhưng theo ông Jackson, quan điểm chính trị của anh ta không ảnh hưởng đến những người hâm mộ anh. Neymar ở Pháp, anh ta không đi bỏ phiếu. Tôi nghĩ cuộc bầu cử này đã phân cực rõ ràng, sẽ chẳng có ai bỏ phiếu theo cảm tình của Neymar đâu. Trước ngày bầu cử, hơn 85% cử tri đã có lựa chọn riêng cho mình, theo cơ quan thăm dò dư luận Datafolia. Tuy nhiên, lập trường của số 10 đội tuyển quốc gia cũng đặt ra vấn đề, theo bà Rebecca. Bà nói, cho dù trên sân cỏ, anh ta có thành tích tốt, nhưng cách cư xử của anh ta không thực sự đúng như người dân Brazil muốn thấy. Tôi nghĩ anh ta đại diện cho mặt trái của bóng đá Brazil bên ngoài sân cỏ. Tôi không cảm thấy sốc vì đó là điều dễ thấy ở anh ta, nhất là qua nhiều lần bày tỏ quan điểm của anh ta trong quá khứ về nhiều vấn đề. Nhưng vài ngày trước bầu cử, những ý kiến của anh ta cũng gây vấn đề. Đối với nhà báo bình luận viên bóng đá David Better, những thông tin kiểu như vậy chủ yếu có tác động đến phe ủng hộ của Bolsonaro. Ông nói sẽ có tác động tích cực đối với các thành phần ủng hộ Bolsonaro mà thời gian gần đây đã đón nhiều tin xấu, kể cả họ không chấp nhận các thăm dò. Tôi nghĩ điều đó mang đến cho họ nguồn năng lượng mới. Nhưng Neymar không phải là cầu thủ duy nhất thể hiện sự ủng hộ với Jair Bolsonaro. Trong số những người ủng hộ tích cực ông ta, người ta còn thấy các quả bóng vàng Rivaldo, Ronaldinho, Kaká hay cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain Dennis Alves. Những sự ủng hộ đó có vẻ nghịch lý bởi vì các cầu thủ đó đều là những người con lai, xuất thân từ tầng lớp nghèo, thế mà họ lại ủng hộ một ứng cử viên có những phát biểu đôi khi mang tính kỳ thị chủng tộc và phủ nhận tình trạng nghèo khổ trong đất nước có tới 33% dân bị thiếu ăn. Theo nhà nghiên cứu chính trị Rafael Gonçalves, có một yếu tố giải thích cho sự lựa chọn của các cầu thủ với ứng viên cực hữu, đó là tôn giáo. Theo các nhà nghiên cứu, đạo Tin Lành Phúc Âm chiếm đa số trong các cầu thủ. Số giáo dân này tiên về ủng hộ Bolsonaro. Nhưng dù kết quả của cuộc bầu cử ra sao, thì xã hội Brazil đã bị chia cắt làm đôi. Còn lại để chờ xem liệu người dân Brazil có thể đoàn kết với nhau trong cúp bóng đá thế giới để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia dưới cùng một màu áo hay không.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RF.
Cuối chương trình chúng ta đến với bóng đá Việt Nam, còn hơn 2 tháng nữa mới diễn ra giải AFF Cup, giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn dưới sự dẫn dắt của ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo đang nỗ lực chuẩn bị. Trên nguyên tắc đây cũng là năm cuối của hợp đồng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ông Park đã giúp cho bóng đá Việt Nam có được nhiều bước đột phá ấn tượng trong thời gian cầm quân ở các đội tuyển quốc gia từ năm 2018, thành tích mà ông còn thiếu là chức vô địch AFF Cup. Có gì mới trong màn ra mắt khá thành công của đội tuyển? Chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly cho biết thêm.
Cái đợt tập huấn này của huấn luyện viên Park Hang-seo cho đội tuyển quốc gia thì có mấy cái động thái mà chúng ta thấy là mới. Thứ nhất là cái lượng vận động viên mà được tập trung là đông hơn các kỳ trước. Và bây giờ chúng ta biết là trong danh sách là có đến 31 vận động viên. Đấy là một cái con số mà rất lớn. Và đặc biệt trong cái 31 người thì chỉ có nhiều nhân tố mới, tức là các cái cầu thủ trẻ. 5-6 cầu thủ đã xuất hiện nhiều triển vọng. Cái nhân tố mà chúng ta rất quan tâm là nhân tố trẻ. Thí dụ như là cái hậu vệ Phan Tuấn Tài, rồi những tiền vệ như Khuất Văn Khang mới chỉ có 18-19 tuổi của đội Viettel, hay là Lương Duy Cương hoặc là Nguyễn Thành Nhân vân vân. Thế thì như vậy là có kết hợp mà trong cái đợt tập huấn mà chuẩn bị cho cái AFF Cup năm 2022 thì chúng ta thấy là thêm những cái nhân tố 6-7 cái vận động viên trẻ, thậm chí có vận động viên dưới 20 tuổi. Đồng thời là cũng kết hợp với những vận động viên đạt được phong độ cao và có dày dặn kinh nghiệm, mà trong cái đợt này chúng ta thấy nổi bật lên nhất Nguyễn Văn Quyết của đội Hà Nội là một vận động viên đã từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia nhưng sau hơn 2 năm không tham gia đội tuyển, mặc dù 31 tuổi nhưng đây là một cái tiền đạo rất sắc sảo đầy kinh nghiệm. Đợt này huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia quyết định là chọn Nguyễn Văn Quyết, và chúng ta thấy là qua một cái trận đấu giao hữu như đã nổi bật lên cái vai trò Nguyễn Văn Quyết. Đây là cái công tác chuẩn bị mà trước mùa giải trong vòng 2 tháng. Số cái đổi mới đặc biệt là trẻ hóa mà những cái cầu thủ này cũng đang thành danh, kể cả như cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Mạnh cũng là người lứa rất là trẻ. Thì chúng tôi cho là rất hy vọng là đội tuyển Việt Nam lần này kết hợp những cái cầu thủ rất xuất sắc, kỳ cựu như Văn Quyết, nhưng cộng theo là những yếu tố trẻ này. Thì chúng tôi nghĩ là với nhân tố trẻ, chúng tôi hy vọng là cái mùa giải AFF Cup năm nay Việt Nam cái mục tiêu mà phấn đấu là có thể giành ngôi vô địch, là chúng qua cái diễn biến thì chúng ta có thể là hy vọng là đội tuyển Việt Nam có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đề ra.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy đã tham gia chương trình.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhiều nước Liên hiệp châu Âu giao thêm vũ khí cho Ukraine chống Nga. Không gây đột phá ở vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Brazil,
ứng cử viên cánh tả Lula da Silva đối đầu với Tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro ở vòng 2. Lính thủy đánh bộ Philippines và Mỹ tập trận Kamada. Mỗi ngày một sự kiện, sắp nhập lãnh thổ Ukraine, liệu có phải là một bước cờ hiểm của Tổng thống Nga Putin hay không? Theo dòng thời sự, tin tặc và gián điệp Trung Quốc, Mỹ trong tình trạng báo động. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba mùng 4 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về khí đốt Nga thị uy với đối thủ cạnh tranh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Na Phạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.